Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 6 của tác phẩm Tiếng Nói Từ Luyện Ngục, là tiếng của nữ tu Marie Gabriel. Từ luyện ngục ẩn linh về nói với nữ tu Marie de la Croix từ năm 1874 đến năm 1890. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Lan Thi và Kim Hà.
Câu 346. Nỗi đau khổ lớn nhất mà một linh hồn thực sự yêu mến Chúa Giêsu có thể chịu đựng là chưa yêu mến Ngài được nhiều như lòng mong ước.
Câu 347. Ôi, mặc dầu chị nhiều hèn kém mà lạnh nhạt, Chúa Giêsu yêu chị dường nào? Chị coi, bằng ân sủng, Chúa thu hút chị một cách nhân từ. Bằng đau khổ và thử thách, Chúa giúp chị siêu thoát, và bằng tình yêu, Chúa mong ước chị hiệp nhất với Ngài thân mật đến nỗi chị như biến thành một Giê-xu khác.
Câu 348. Mẹ O, ở dưới hầm sâu luyện ngục, các linh hồn tu sĩ, linh mục và những người được ban đầy ân sủng phải chịu một luyện ngục khủng khiếp. Vì họ đã lạm dụng các phương thế mà Chúa Giêsu đã cho họ tùy nghi sử dụng.
Tháng 5 cấm phòng. Câu 349. Thiên Chúa có nhiều phương tiện để đạt đích khi Ngài muốn một linh hồn thực hiện một công cuộc gì đặc sắc. Điều gì Thiên Chúa giữ thì được giữ kỹ. Chúa tỏ điều đó ra thanh thiên bạch nhật khi Ngài muốn. Nhất là vì chị mà Chúa Giêsu nhân hậu từ muôn đời đã có ý chuẩn bị và thánh hóa con người mà em nói với chị. Người ấy và chị sẽ cùng giúp nhau nên thánh.
Câu 350. Chúa nhân từ yêu thương chị. Chị yêu mến Chúa. Trong kỳ cấm phòng này, sự kết hợp giữa Chúa và chị phải chặt chẽ hơn. Tình yêu của chị phải lớn hơn. Ý muốn của chị phải nên một với Chúa Giêsu, lợi ích của Ngài phải là lợi ích của chị.
Câu 351. Tại sao chị sao xuyến về cha linh hướng của chị đến thế? Những gì Chúa làm đều tốt cả. Không phải chính Chúa đã chuẩn bị và ban tặng cha cho chị đó sao? Lẽ nào Ngài lại lấy mất cha không cho giúp chị nữa? Những ý định của Chúa không thể dò được đâu. Khi Chúa muốn một linh hồn hoàn toàn thuộc về Chúa, có gì mà Chúa không làm để kết hợp nó với Ngài? Chúa nắm trong quyền năng Ngài biết bao phương tiện chúng ta không biết. Vậy, chị hãy triệt để tin tưởng vào Chúa Giêsu của chị. Chị đừng nghi ngờ lòng nhân hậu của Ngài. Chị càng ngoan ngoãn, càng tìm cách làm đẹp lòng Ngài trong mọi sự, thì Chúa càng rộng rãi với chị.
Câu 352. Tuần cấm phòng này phải là khởi điểm đời sống trọn lành cao độ mà Chúa Giêsu kêu gọi chị sống từ lâu. Chúa Giêsu mong đợi nhiều nơi chị trong tuần cấm phòng này. Ngài đã ban cho chị một ơn mới thật quý báu. Chị còn cần gì nữa? Đáp lại, chị hãy dâng hiến toàn thân cho Ngài. Ngài phải làm chủ linh hồn chị. Chị hãy canh phòng nội tâm chị rất cẩn mật. Hãy luôn nói chuyện lòng với Chúa Giêsu. Không một lời nói, ý tưởng, nguyện ước nào được xuất phát từ chị mà không phải rập theo ý muốn đáng tôn thờ của Ngài. Nếu chị biết Chúa muốn giao kết một sự hợp nhất thân mật chừng nào với linh hồn chị đã không dám ngăn cản mãi những ý định của Ngài. Chị đã không dám quá năng phản kháng như chị thường làm. Chị có hiểu điều đó một lần cho kỹ không?
Câu 353. Sự chọn lành cao độ này làm chị hoảng. Chị sợ ảo giác, nhưng với Chúa Giêsu chị còn phải sợ gì? Ngài là cha, là thân hữu, là bạn trăm năm, là toàn hữu của chị. Có phải ngài không có quyền đòi hỏi nơi một linh hồn những gì ngài muốn mà không nói cho biết lý do tại sao chăng? Ngài là đại chủ nhân, là chúa mọi người. Tại sao chị lại muốn xem xét hành vi của ngài bằng những cái nhìn thiển cận của chị? Chị hãy tôn thờ các ý định của Chúa và vâng lời Chúa như chị đui mù. Đó là điều Chúa muốn nơi chị.
Câu 354. Vậy, chị hãy hăng hái ra tay lo việc nên thánh cho nghiêm chỉnh. Chị hãy gia tăng lòng yêu thương, trìu mến Chúa Giêsu. Chị hãy yên ủi Ngài, đền bù cho Ngài về mọi xúc phạm mà Ngài phải chịu khắp thế gian. Hãy yêu mến thay cho những người không yêu mến, phạt tạ thay cho những kẻ sỉ mạ Ngài. Xin tha thứ thay cho những người không nghĩ tới việc xin. Chúa Giêsu mong đợi điều đó nơi chị. Chị có nỡ từ chối Ngài không?
Ngày 20 tháng 5, câu 355, Chúa Giêsu đã minh chứng Ngài yêu thương chị. Đối lại, Ngài cũng muốn chị minh chứng chị yêu mến Ngài. Chị biết rõ tất cả những gì từ lâu lắm Ngài đòi hỏi nơi chị. Chị không được ngần ngại lâu hơn nữa. Chị hãy tận hiến hoàn toàn đi. Hãy tiêu tan trong Ngài. Chị đừng bao giờ rút lời lại.
Câu 356. Trên dương thế, người ta sắp đời sống theo lối của mình. Nhưng tại thế giới bên kia, Chúa sắp đặt chúng ta theo lối sống của Chúa.
Câu 357. Trên thế gian, ít có những tình nghĩa chân thật. Thường người ta thương yêu nhau vì ngẫu hứng, vì tư lợi, một chút va chạm, một câu nói, một cách đối xử sơ suất, đôi khi đủ chia lìa những đôi bạn tưởng chừng keo sơn gắn bó. Lý do là tại Thiên Chúa chưa chiếm hữu đủ trái tim của họ. Vì chỉ có những trái tim tràn đầy tình yêu Chúa Giêsu mới có thể san sẻ phần tràn đó cho bạn bè. Tình bạn nào không được xây trên nền tình yêu Thiên Chúa, như thế là giả tạo, không bền vững.
Câu 358. Nhưng Chúa Giêsu làm chủ một trái tim, nó có thể yêu thương và làm ích cho bạn bè, vì nó ở trong chính nguồn suối tình bạn tinh ròng, không chút bợn. Nó như là một làn nước tình bạn chảy từ trời xuống. Tất cả những thứ tình bạn khác đều thuộc bản năng tự nhiên, không khá hơn được.
Câu 359. Chị hãy luôn luôn có những cái nhìn cao hơn trái đất. Chị đừng bao giờ tìm kiếm sự quý trọng hoặc tình nghĩa của ai. Chỉ mình Chúa Giêsu thuộc về chị, và Ngài cũng muốn chị thuộc về Ngài mãi mãi. Chỉ có một trái tim mà đem dâng trọn vẹn cho Chúa cũng không nhiều quá đâu. Chỉ cứ việc yêu, nhưng yêu chỉ vì Chúa mà thôi.
Tháng 6, câu 360. Này chị đã bằng lòng chưa? Bây giờ thì chị sẽ tin em chứ? Em tha cho chị về tất cả những gì chị nghĩ về em trong mấy ngày này. Trong những hoàn cảnh như vậy, chắc chị không thể nghĩ thế khác, nên chị không có lỗi gì.
Câu 361. Chị hãy xem lòng nhân hậu Chúa Giêsu sau khi để cho ma quỷ hành động khiến chị đau khổ rất nhiều. Chúa đã quật ngã nó, và thánh ý Chúa đã thể hiện. Đó là điều Chúa chờ mong. Ôi, khi Chúa có những ý định đặc biệt nơi các linh hồn, những ý định đó không thể hiện mà không kèm theo nhiều đau khổ. Lại một lần nữa, chị đã cảm nghiệm điều đó phải không chị? Nhưng đâu có phải một mình chị cảm nghiệm như vậy.
Câu 362. Mong cha ML không bao giờ nản chí. Cha có thể gặp những lúc buồn chán, mệt mỏi, nhưng cha đã có nhà tạm. Cha hãy đến đó mà thổ lộ tâm tình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, và với niềm tin cậy sâu xa, cha hãy nài xin Chúa ban nhiều ánh sáng để chính cha cũng trở nên ánh sáng soi các linh hồn đã được trao phó cho cha. Chúa Giêsu thương yêu cha, Ngài sẽ minh chứng điều đó cho cha. Cha sẽ không bao giờ có thể làm quá nhiều để đền đáp một Thiên Chúa đáng yêu thương dường ấy.
Câu 363. Chị luôn luôn sung sướng vì tìm kiếm mãi. Chị đã gặp được một cha linh hướng, phải không chị? Chị phải lưu ý nhiều đến những gì cha nói với chị. Được thế, chị sẽ làm đẹp lòng Chúa nhiều. Đó cũng là một ân huệ. Chị hãy lợi dụng với lòng biết ơn. Một linh hồn gặp được một linh hồn khác có thể hiểu mình. Quả đó là một phúc lớn, vì là một sự hy hữu trên trần gian.
Câu 364. Trên đời này, Chúa Giêsu gặp quá ít linh hồn quảng đại, quá ít những kẻ yêu Chúa, ngay cả nơi các linh mục của Ngài. Chúa là Thầy nhân hậu, mong đợi nhiều nơi cha linh hướng của chị.
Câu 365. Ôi, linh mục thật vĩ đại biết bao, sứ mệnh của Ngài cao siêu chừng nào. Nhưng than ôi, giờ đây những kẻ hiểu được sứ mệnh ấy là mấy.
Ngày 28 tháng 8, lễ Thánh Agostino. Câu 366. Cho tới nay, chị chưa bao giờ cầu nguyện như Chúa mong muốn. Chị không để ý đủ đến tất cả những ơn soi sáng của Ngài. Chị còn quá hay quên Chúa hiện diện trước mặt. Đó là lý do khiến chị không tiến tới trên đường trọn lành như Chúa chờ đợi nơi chị.
Câu 367. Chị hãy cẩn thận canh phòng nội tâm chị. Đã từ lâu lắm, em thay mặt Chúa xin chị điều này.
Ngày 29 tháng 8, cấm phòng. Câu 368. Chúa theo đuổi chị từ nhiều năm rồi. Chị lấy cớ này, cớ nọ, giả điếc làm thinh. Nhưng đã đến lúc khẩn trương buộc chị phải để ý đến tất cả những gì em đã nói.
Câu 369. Chị hãy lợi dụng những ngày thánh của tuần cấm phòng và thực hành những gì chị đã ghi chép. Chị hãy xét xem chị đã mến Chúa Giêsu, đấng rất nhân lành, nhẫn nhục đối với chị, tới mức độ nào rồi. Chị hãy nghĩ rằng, rồi ra Chúa có thể không chịu nhịn nhục chị nữa, vì thấy chị coi thường quá những đặc ân Ngài đã ban cho chị, và những đặc ân Chúa còn dành cho chị trong tương lai. Vậy chị hãy chứng tỏ với Chúa Giêsu là chị yêu mến Chúa, và hãy dâng cho Ngài tất cả lòng muốn của chị. Chị đã trì hoãn đủ rồi, chị hãy xin Chúa làm nơi chị tất cả những gì Ngài muốn, nhưng chị phải nói từ đáy lòng.
Câu 370. Nên thánh không khó khăn bằng chị tưởng đâu. Kháng cự, chiến đấu hàng ngày chống lại Chúa nhân lành, đang lôi kéo chị vào với Ngài. Chị sẽ đau khổ hơn là tận hiến cho Chúa không giành lại phần nào, không nuối tiếc.
Câu 371. 7 giờ tối, chị hãy tập quen nói chuyện với Chúa Giêsu như với một người bạn tâm tình nhất và chân thành nhất. Chị đừng làm gì, nói gì mà không hỏi ý kiến Ngài. Cách đây nhiều năm, người ta đã nói với chị điều đó. Em cũng đã nói với chị nhiều lần. Hôm nay, em xin nhắc lại một lần nữa. Chúa muốn chị lưu tâm đến điểm đó, và nhất là đem ra thực hành.
Câu 372. Cái nhìn của linh hồn chị luôn luôn gắn chặt vào Chúa Giêsu để nhận ra những ý muốn nhỏ nhất của Ngài và những cuộc đàm thoại Ngài muốn có giữa Ngài với chị đều sẽ không quấy phá chị và không ngăn trở chị chuyên cần làm những công việc bên ngoài. Ngược lại, nếu bên trong chị không bình an thì bên ngoài chị cũng không tài nào bình an được. Những đam mê bề trong luôn luôn phản ảnh ra bề ngoài, và linh hồn cẩn mật căn phòng được bề trong cũng làm chủ được bề ngoài.
Câu 373. Đây là những điều Chúa Giêsu đòi hỏi nơi chị: một đời sống đức tin và liên miên kết hợp với Ngài, một đời sống khiêm nhường mai ẩn. Chỉ một mình Ngài biết. ước gì Chúa Giêsu là tất cả cho chị.
Câu 374. Chị hãy nhìn những gì xảy đến với chị như những phương thế Chúa dùng để kết hợp chị với Ngài hơn, để hoàn thành những ý định của Ngài nơi chị. Chị đừng đặt chướng ngại vật, hãy quảng đại. Chị không thiếu kiên nghị và can đảm. Vậy, chị hãy bắt đầu đời sống từ bỏ, hy sinh, và nhất là đời sống tình yêu mà Chúa Giêsu đòi hỏi một cách quyết liệt nơi chị. Chỉ như thế, chị mới tìm được sự điềm tĩnh và sự bình an tâm hồn mà Chúa muốn ban cho chị từ nhiều năm dài đằng đẵng.
Câu 375. Ước gì Thánh ý Chúa là nền tảng cho tất cả những gì chị sẽ phải làm hay phải chịu. Chúa Giêsu chờ đợi nhiều nơi chị, chờ đợi chị chịu nhiều đau khổ về thể xác và tinh thần, chờ đợi chị yêu nhiều nữa. Người ta không thể yêu mà bản tính tự nhiên không đau khổ. Chị biết rõ điều đó, vì chị đã từng cảm nghiệm trong quá khứ. Chị hãy chuẩn bị cho tương lai. Chúa nhân lành đã tặng chị tất cả những gì cần thiết để có thể cảm thấy đau khổ hơn ai. Đó là một ơn do lòng thương xót Chúa, và là một ơn mới. Đâu phải làm nhiều hy sinh lớn, đấy có nhiều công nghiệp hơn.
Câu 376. Em van xin chị, đừng chống lại những ý định mà Chúa muốn thực hiện nơi chị nữa. Chị đừng đòi hỏi thêm chứng cớ. Chị đã có đủ chứng cớ rồi. Chị cũng cảm thấy rõ trong thâm tâm là Chúa Giêsu muốn chị thuộc về Ngài trọn vẹn. Chị hãy cân nhắc những điều này dưới chân nhà tạ. Hãy xem xét chị phải làm gì và đừng do dự nữa. Biết bao ân sủng đang chờ đợi chị nếu chị muốn. Ân sủng trước là cho chị, sau là cho các linh hồn khác. Một ngày kia, chị sẽ phải tính sổ về tất cả những ơn đó.
Câu 377. Chị hãy thuộc trọn về Chúa Giêsu. Chị đừng để ý đến những gì người ta có thể nói về chị. Ma quỷ gây nên điều đó để ngăn chặn chị giữa đường tiến, và Chúa cho phép xảy ra để chị hết dính bén tất cả những gì vây quanh chị. Chị hãy luôn luôn nhắm vào mục đích của chị, là chu toàn mọi bổn phận, làm mọi việc để đẹp lòng Chúa Giêsu. Chị chỉ cần có bấy nhiêu, tất cả những gì khác là phụ thuộc.
Câu 378. Chị hãy sống thật rộng lượng, hãy gạt cái tôi ra một bên và để Chúa trước mặt. Chị hãy năng nghĩ đến điều sau đây. Nếu chị muốn các việc chị làm vừa ý Chúa Giêsu, chị phải liệu cho trong mọi việc luôn có một hy sinh nhỏ, một cái gì đòi phấn đấu. Chẳng vậy thì không có công nghiệp. Tặng Chúa Giêsu niềm vui thỏa đó, đâu có khó khăn gì, nhất là đối với chị. Vậy, chị đừng lầm tưởng rằng, phàm khi chị phải phấn đấu nhiều để làm một việc, việc ấy không có công trạng nữa. Có điều chỉ mình Chúa Giêsu và chị được biết việc ấy thôi. Mỗi tối, chị hãy hỏi em xem Chúa có bàn lòng về chị không? Em sẽ bảo chị.
Câu 379. Chị đã đau khổ nhiều, chị còn đau khổ nhiều nữa. Nhưng bù lại, Chúa Giêsu đã quá tốt với chị, và trong tương lai, Ngài sẽ còn tốt với chị dường nào.
Năm 1886, tháng 5, câu 380. Không ai đáng được các ân sủng của Chúa. Đúng thế, đó là những đặc ân. Nhưng khi Chúa ban cho ta, ta phải nhận lãnh với lòng biết ơn và làm sinh lợi.
Câu 381. Một tâm hồn tu sĩ phải có tinh thần nội tâm, đời sống hy sinh, ý chỉ ngay lành, đó là bảng tóm tắt đời tu.
Câu 382. Chị hãy tập trọng kính luật dòng và các linh mục. Những kẻ công kích các thừa tác viên của Chúa Giêsu là đánh ngài trúng con ngươi mắt. Vô phúc, ba lần vô phúc cho những tu sĩ nam nữ dám cư xử như thế.
Câu 383. Điều làm đẹp lòng Chúa hơn cả mà một nữ tu có thể làm để làm giảm bớt khổ hình cho những thân nhân đã chết, không phải là những kinh nguyện cho bằng tất cả những việc nữ tu ấy làm, với một ý chỉ hoàn toàn ngay lành và trong khi kết hợp với Chúa.
Câu 384. Trên dương thế này, linh hồn Chúa Giêsu yêu thương nhất là chính linh hồn Ngài đóng đinh vào thập giá nhiều hơn cả. Nhưng thập giá Chúa gửi đến luôn có những vị ngọt ngào, pha lẫn những vị cay đắng. Những thập giá do nỗi lầm chúng ta mang lại thì không được như thế. Chúng chỉ có cay đắng mà thôi.
Tháng 11, câu 385. Tất cả những thử thách này, Chúa đã cho phép tất cả xảy ra để thử thách tất cả các chị, để ban cho các chị sức mạnh tâm hồn, và cũng để làm cho vinh quang, công chính và tình yêu của Ngài hiện thắng.
Câu 386. Chúa mong ước đời sống kết hợp với Ngài, đời sống phạt tạ và cầu nguyện. Nếu chị nghiêm chỉnh đảm nhận trong tay những lợi quyền của Chúa Giêsu, thì Ngài cũng đảm nhận những lợi quyền của chị.
Lễ Giáng sinh. Câu 387. Nếu chị muốn, thì chẳng bao lâu nữa chị sẽ hết bị em quấy rầy, còn em sẽ được giải thoát.
Năm 1887, tháng 2, câu 388. Khi Chúa muốn thực hiện một vài ý định nơi người nào, Ngài không muốn người đó thuộc loại tầm thường. Ngài ban cho họ một tâm hồn cao thượng, một trái tim hào hiệp, một trí phán đoán ngay thẳng, một tính khí tốt lành, một đầu óc vững chắc. Khi chị không gặp những tư cách ấy nơi một người nào, đấy là Chúa không muốn điều gì đặc biệt nơi họ.
Câu 389. Chúa không tỏ ra cho một linh hồn biết ngay trong một lúc Ngài muốn nó làm những gì, nó sẽ đâm hoảng mất. Nhưng Ngài tỏ ra từ từ, và tùy theo mức độ ân sủng Ngài làm cho nó mạnh mẽ hơn, Ngài sẽ tiết lộ cho nó những bí mật của Ngài, và cho nó chia phần thánh giá Ngài vác.
Câu 390. Chúa yêu thương chị một cách đặc biệt. Chị là ái nữ được Chúa đặc sủng. Những gì đã xảy đến với chị là vì lợi ích lớn nhất của chị.
Câu 391. Mọi người đều phải yêu mến Chúa một cách đặc biệt, nhưng đối với chị còn thêm một trách nhiệm riêng nữa, đó là luật có đi có lại.
Ngày 24 tháng 6. Câu 392. Chị hãy kết hiệp với Chúa Giêsu trước bất cứ việc gì phải làm hay lời nào phải nói. Chị hãy hỏi ý kiến Ngài. Chị hãy nói chuyện lòng với Ngài như với một người bạn luôn luôn ở kề bên.
Câu 393. Chúa Giêsu muốn chọn linh hồn chị với tất cả cơ năng và tiềm lực, muốn chọn trái tim chị với tất cả âu yếm và tình yêu. Chúa Giêsu nhân hậu, chỉ muốn hóa nên một với chị, và tất cả những ân sủng và sự tận tâm chỉ cần có để giúp đỡ tha nhân, chị sẽ múc kín nơi trái tim Ngài, nơi nguồn nước Thiên Chúa không bao giờ cạn. Đó là cách những hiền thê tận hiến của Ngài phải cư xử, nhất là chị, người được Ngài thương hơn.
Câu 394. Chúa Giêsu ước mong chị yêu mến đáp lại. Ôi, phải chi em có thể kể ra tất cả những ơn mà Chúa dành riêng cho chị, nếu chị không cản ngăn cách hành động của Ngài đối với chị. Những ơn mạnh mẽ liên kết chị với Ngài chặt chẽ, không gì có thể chia lìa. Những ơn chọn lọc, những ơn đặc cách, những ơn thân mật. Chúa có nhiều việc phải ủy thác cho chị, vì ích riêng chị và vì công ích.
Câu 395. Mỗi khi có thể, chị hãy qua nhà thờ thăm viếng Chúa Giêsu một chốc và giải bày lòng chị với Ngài. Chị hãy kể cho Ngài nghe những ưu phiền, mừng vui, đau khổ của chị, nói tắt là kể hết. Chị hãy nói với Ngài như người ta nói với một bạn hữu tận tình, với một người cha, với bạn trăm năm. Hãy kể cho Ngài tất cả những âu yếm của chị đối với Ngài, và khi chị không thể đến nhà thờ, chị hãy nói với Ngài trong lòng chị.
Câu 396. Thỉnh thoảng trong ngày, chị hãy để sự hiện diện của Ngài thấm nhuần vào chị mấy phút. Hãy cầm trí trước nhan thánh uy linh của Ngài. Hãy công nhận sự nghèo hèn của chị, nhưng cũng công nhận những việc nhân hậu của Ngài và tha thiết cảm tạ. Suốt ngày, chị có thể tâm sự thân mật với Chúa Giêsu. Ngài muốn như vậy và chờ mong nơi chị từ rất lâu.
Câu 397. Nếu chị trung thành giữ những gì em đã nói với chị, nếu chị biết chịu phiền hà, nếu chị tìm cách làm đẹp lòng Chúa Giêsu trong mọi sự, nếu đối với Ngài, chị có tất cả những tế nhị của một trái tim si tình, lúc nào cũng để mắt linh hồn mở rộng, để tìm xem cái gì có thể vừa ý bạn trăm năm chí thánh, thì lúc đó, đáp lại, Chúa Giêsu sẽ dành cho chị những thông cảm mật thiết nhất, những nựng chiều thần linh của Ngài, sẽ dành cho chị một tình yêu như của người cha, người bạn trăm năm rất mực thân ái. Lúc đó, chị cũng sẽ nhận được tất cả những gì chị xin. Chúa Giêsu sẽ không từ chối chị điều gì hết. Chị sẽ hiến dâng trọn vẹn, và Ngài cũng sẽ trao ban trọn vẹn.
Câu 398. Chúa mong ước tuần cấm phòng sẽ đặt chị trong tình trạng mà từ lâu lắm Chúa muốn nhìn thấy chị đạt được. Thiên Chúa đạt các mục đích của Ngài bằng những phương thế mà chúng ta thường không hay biết. Vậy thì, chị hãy bắt tay vào việc một cách can đảm. Phần Chúa Giêsu, Ngài sẽ ban cho chị nhiều ơn mới. Chị hãy đáp ứng thật đại lượng, nhất là vì phần ích của chị và cũng vì ích lợi cộng đoàn.
Câu 399. Ước gì Chúa Giêsu thấy chị dễ dãi biết phục tùng và Ngài cũng dễ dàng uốn nắn chị như Ngài muốn. Chị hãy lắng nghe tiếng Ngài nói tận đáy lòng chị và đừng làm mất một ơn nào của Ngài. Ước gì ý muốn của chị trở thành một với ý muốn đáng tôn thờ của Chúa. Ước gì trái tim chị được tiêu tan trong trái tim Chúa. Chúa sắp hoàn tất các ý định của Ngài nơi chị nếu chị không đặt chướng ngại vật. Chị đừng quên mất sự hiện diện của Ngài. Chúa muốn chị thánh thiện một cách đặc biệt và thuộc trọn về Ngài thôi.
Câu 400. Phải chi chị ưng chịu khó. Chúa Giêsu muốn nhất là nhìn thấy trong trái tim chị một tình yêu tinh ròng, vô vị lợi, hào phóng, không ngại khó nhọc, không tìm những dễ chịu và làm tất cả để đẹp lòng một mình Chúa Giêsu.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Sở Của Mẹ. Anh chị Hạnh Nguyễn, nhà hàng Vân, 714-530-6858. 530-6858, vị ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như trong mỗi chuỗi kinh nguyện.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt.